Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Dương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 9 tháng 5 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Mỹ tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh tại các căn cứ quân sự trên khắp nước. Bắc Triều Tiên thử nghiệm phi đạn đạn đạo gắn trên tàu ngầm. Và Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố Liberia hết dịch Ebola.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Brian Padden tường trình về công ty Google khai trương trường đại học đầu tiên ở châu Á tại Nam Triều Tiên. Thông tin viên Robert Carmichael tường trình về dự án cải thiện dinh dưỡng cho người nghèo ở Campuchia đạt thành quả tốt. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Quân đội Mỹ đã tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh tại các căn cứ trên khắp nước sau khi Cục Điều tra Liên bang FBI bày tỏ lo ngại là những phần tử Hồi giáo hiếu chiến có thể tấn công binh lính hoặc cảnh sát. Bộ Tư lệnh miền Trung của quân đội Mỹ cho biết sự tăng cường có dính líu tới những sự kiện mới đây, nhưng họ nhấn mạnh rằng sự thay đổi không liên hệ tới một mối đe dọa cụ thể khả tín nào. Họ cũng cho biết họ chia sẻ mối quan tâm của FBI về mối đe dọa tiềm ẩn của những phần tử cực đoan bạo động trong nước. Hôm thứ Năm, Giám đốc FBI ông James Comey nói rằng ở Mỹ có thể có tới hàng ngàn người theo nhà nước Hồi giáo trên mạng. Nga ngày hôm nay tổ chức một cuộc duyệt binh quy mô lớn tại quảng trường đỏ ở Moscow để kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng ở Âu Châu, là ngày vào năm 1945, binh lính Đức Quốc xã buông súng, chấm dứt Thế chiến thứ hai. Tổng thống Nga ông Vladimir Putin đã cảm ơn các đồng minh chính của Nga trong Thế chiến thứ hai là Mỹ, Anh và Pháp đã giúp đỡ để đánh bại Đức Quốc xã. Cuộc diễn hành năm nay diễn ra trong lúc Nga vướng vào một vụ giằng co kịch liệt với các nước Tây Phương về vấn đề Ukraine bởi vì Nga sáp nhập bán đảo Crimea và tố cáo cho rằng Tổng thống Putin hỗ trợ cho một cuộc xung đột đòi ly khai gây chết người. Quan hệ giữa Nga với phương Tây hiện ở mức thấp nhất kể từ thời chiến tranh lạnh. Các nhà lãnh đạo Tây Phương tẩy chay cuộc diễn hành năm nay khiến cho sự phô trương sức mạnh của Nga chỉ có sự chứng kiến của khoảng 20 nhà lãnh đạo của các nước như Trung Quốc, Cuba và Zimbabwe cùng với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon. Ngày hôm qua, hầu hết các nước Âu Châu và Hoa Kỳ đã mừng ngày kỷ niệm chiến tranh chấm dứt. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Các giới chức của Nam Triều Tiên cho biết Bắc Triều Tiên vừa bắn thử nghiệm vào biển 3 phi đạn cruise chống hạm, một ngày sau khi cảnh báo họ sẽ tấn công các tàu bè của Nam Triều Tiên mà không báo trước nếu những tàu đó xâm phạm hải phận của miền Bắc. Các giới chức ở Seoul nói rằng các phi đạn đó được bắn ngày hôm nay trong vòng 1 giờ đồng hồ từ một khu vực gần thành phố cảng Wonsan ở miền Đông. Trước đó trong ngày hôm nay, Bắc Triều Tiên cho biết họ đã thử nghiệm thành công một phi đạn đạn đạo gắn trên tàu ngầm trong một chỉ dấu cho thấy sự tiến bộ về kỹ thuật quân sự của quốc gia cộng sản này. Hãng thông tấn trung ương của nhà nước Bắc Triều Tiên nói rằng lãnh tụ Kim Jong-un đã dự kháng vụ thử nghiệm và đã đích thân ra lệnh khai hỏa. Ông Kim nói rằng vụ phóng phi đạn này là một sự thành công rực rỡ và ông hết lòng tán dương các nhà khoa học và các chuyên gia đã hoàn thiện kỹ thuật để phóng một phi đạn đạn đạo từ một tiệm thủy điện đang ở dưới mặt nước. Bắc Triều Tiên hiện đang bị Liên Hiệp Quốc chế tài và bị cấm phát triển hoặc sử dụng kỹ thuật phi đạn đạn đạo. Tại Nam Á thì ngày hôm nay là ngày để tang toàn quốc ở Pakistan sau vụ rơi máy bay trực thăng hôm thứ Sáu giết chết 7 người, trong đó có 2 vị đại sứ của Philippines và Na Uy, cùng với vợ của 2 đại sứ Malaysia và Indonesia. 3 người trong phi hành đoàn cũng tử nạn. Giới hữu trách cho biết xác của nạn nhân giờ đây được đưa về căn cứ không quân Nur Khan ở thành phố Rawalpindi. Các giới chức nói rằng chiếc trực thăng với ít nhất 17 người trên máy bay đã bị rơi hôm thứ Sáu tại thung lũng Nanta ở miền Bắc Pakistan. Phát ngôn viên quân đội là Trung tướng Asim Baswan cho biết các vị đại sứ Ba Lan và Hà Lan nằm trong số những người sống sót. Và Taliban ở Pakistan đã nhận trách nhiệm đối với vụ này. Họ nói rằng họ nhắm tấn công Thủ tướng Nawaz Sharif. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Khawaj Asif nói rằng vụ này xảy ra chỉ vì lỗi kỹ thuật, chứ không có hành động khủng bố nào.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Thủ tướng Anh ông David Cameron hứa sẽ làm cho nước ông trở nên vĩ đại hơn, một ngày sau khi đảng bảo thủ của ông chiếm đa số trong cuộc bầu cử quốc hội. Phát biểu hôm thứ Sáu bên ngoài dinh thủ tướng sau khi đến thăm điện Buckingham, ông Cameron cho biết ông sẽ thành lập một chính phủ đa số của phe bảo thủ. Ông nói rằng nước Anh đang tiến tới rất gần một điều đặc biệt và có thể trở thành một nơi mà cuộc sống tốt đẹp nằm trong tầm tay của tất cả những ai sẵn sàng làm việc và làm những việc đúng đắn. Ông mô tả nước Anh là một nước có những tài năng và tinh thần sáng tạo không ai sánh bằng. Ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã gọi điện thoại cho ông Cameron để chúc mừng. Tòa Bạch Ốc cho biết ông Obama tái khẳng định sự cam kết mạnh mẽ đối với mối quan hệ Mỹ-Anh và ông bày tỏ nguyện vọng tiếp tục hợp tác để bảo vệ các quyền lợi chung và để giải quyết những thách thức mà hai nước đang đối mặt trên thế giới. Ông Cameron sẽ giữ chức thủ tướng cho một nhiệm kỳ 5 năm và đảng bảo thủ của ông sẽ chiếm hơn 331 ghế trong số 650 ghế đại biểu tại Hạ viện. Tại Hoa Kỳ, thì Bộ Tư pháp Mỹ bắt đầu điều tra về những vụ vi phạm riêng quyền có thể có của Sở Cảnh sát thành phố Baltimore sau khi những vụ rối loạn bùng ra vì cái chết của một người da đen trong lúc bị cảnh sát câu lược. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bà Loretta Lynch đã đưa ra loan báo về cuộc điều tra hôm thứ Sáu và bà cho biết là nếu phát giác những cách làm việc hay những chính sách vi hiến của cảnh sát Baltimore, thì Bộ Tư pháp sẽ mưu tìm một thỏa thuận do tòa án chấp hành để giải quyết các vấn đề đó. Thị trưởng Baltimore bà Stephanie Rawlings Blake đã yêu cầu giới hữu trách liên bang điều tra sở cảnh sát của thành phố của bà sau cái chết hồi tháng 4 của ông Freddie Gray, 25 tuổi, vì thương tích ở cổ trong lúc được chở trên một chiếc xe van của cảnh sát. Công tố viên thành phố đã loan báo những cáo trạng hình sự, kể cả một cáo trạng sát nhân nhắm vào 6 cảnh sát viên dính líu tới vụ này, trong đó có 3 người là cảnh sát viên da đen. Tổ chức Y tế Thế giới vừa tuyên bố Liberia hết dịch Ebola. Tổ chức Y tế Thế giới loan báo như vậy sau khi Liberia không báo cáo ca bệnh Ebola mới nào trong vòng 42 ngày, tức là lâu gấp đôi thời gian ủ bệnh của virus Ebola. Mặc dù vậy, khu vực Tây Phi vẫn còn bị ảnh hưởng bởi dịch Ebola. Sierra Leone và Guinea, hai nước láng giềng của Liberia, mỗi nước báo cáo 9 ca bệnh Ebola hồi tuần trước. Tổ chức Y tế Thế giới cũng loan báo những hướng dẫn mới cho những người khỏi bệnh Ebola. Tổ chức này thúc giục những người đàn ông từng nhiễm bệnh và bạn tình của họ hãy tránh quan hệ tình dục và nếu có quan hệ tình dục thì nên áp dụng các biện pháp bảo vệ an toàn trong vòng 6 tháng, đủ thời gian để có hai cuộc xét nghiệm tinh dịch có kết quả âm tính đối với virus Ebola. Cũng liên quan tới Ebola thì một tạp chí y học cho biết virus Ebola đã được phát giác trong mắt của một vị bác sĩ người Mỹ đã bình phục sau khi nhiễm bệnh này. Đây là một khám phá hiếm có trong các cuộc nghiên cứu về Ebola. Theo tạp chí y học New England, thì các nhà khoa học cho biết vị bác sĩ đó đã nhiễm Ebola hồi năm ngoái trong lúc làm việc ở Sierra Leone và 2 tháng sau khi bình phục thì mắt ông vẫn mờ và đau. Các cuộc xét nghiệm cho thấy chất nước trong mắt trái của ông có virus Ebola sống hay là chứng uveitis là một loại viêm nhiễm nguy hiểm bên trong con mắt. Chứng uveitis cũng đã được chẩn đoán ở những người Tây Phi sống sót sau khi nhiễm Ebola. Trước đây, hầu như người ta không biết gì về khả năng tồn tại trong mắt của Ebola. Virus này có thể sống nhiều tháng trong tinh dịch, nhưng người ta nghĩ rằng các loại thể dịch khác không còn Ebola một khi bệnh nhân đã khỏi bệnh. Trong bài viết trên tạp chí y học New England, các nhà khoa học đề nghị hãy nghiên cứu thêm để kiểm tra là virus Ebola trong những bộ phận khác của cơ thể thuộc loại immune privilege như trung khu thần kinh, tinh hoàn và xương sụn. Tại Nam Mỹ, thì Phó Tổng thống Guatemala bà Rosana Baudenti đã từ chức. Bà từ chức hôm thứ Sáu giữa lúc có một vụ tai tiếng tham nhũng liên quan tới thư ký riêng của bà, làm cho bà cũng có thể bị điều tra. Bà tuyên bố bà không hề làm điều gì sai trái. Tổng thống Otto Perez Molina đã mô tả quyết định từ chức của bà Baudenti là dũng cảm và cảm ơn sự phục vụ của bà. Thư ký của bà Baudenti, ông Juan Carlos Monzon, bị tố cáo là người đứng đầu một đường dây hối lộ trong ngành hải quan. Hiện chưa rõ ông Monzon đang ở đâu.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, hôm thứ Sáu tại Seoul, công ty Google khai trương đại học đầu tiên ở châu Á hỗ trợ cho các công ty khởi nghiệp. Thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Brian Padden tường trình về dự án mới mà Google hy vọng sẽ giúp các chương trình và ứng dụng kỹ thuật cao của Nam Triều Tiên tiếp cận được với thị trường thế giới và giúp Google tiếp cận thêm với thị trường Triều Tiên. Mời quý vị nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
So với khu cao ốc trải rộng và những khoảng trống xanh cấu thành khuôn viên chính và trụ sở tổng công ty Google tại thung lũng Silicon ở tiểu bang California, thì Đại học Seoul, một không gian Google, chỉ là một dự án nhỏ. Tọa lạc trong một cao ốc văn phòng ở khu Gangnam sang trọng, trường gồm 2.000 mét vuông không gian dành cho văn phòng để các nhà kinh doanh Internet Triều Tiên làm việc. Nhưng hy vọng Google đặt vào cơ sở này lớn hơn nhiều so với kích thước của nó. Công ty muốn biến nó thành nơi hun đúc những sáng kiến ở châu Á. Bà Mary Grove, giám đốc Google dành cho các nhà kinh doanh, nói tại Đại học Seoul, những mầm non phát triển chương trình Internet sẽ được khuyến khích, hướng dẫn và dành cho các cơ hội để lập mạng lưới và giúp tìm các nhà đầu tư. Bầu không khí hỗ trợ mà Google cung cấp miễn phí này, theo bà, còn giúp công ty xâm nhập thị trường Triều Tiên.
Economic one. Google benefits when startups succeed as well. We understand that the more startups
Google cũng có lợi khi những công ty mới ra lò thành công. Chúng tôi hiểu càng lập được nhiều công ty mới, các công ty sẽ lên mạng, sử dụng Internet, sử dụng Google, sử dụng các sản phẩm của Google. Điều đó cũng có lợi cho chúng tôi.
Nam Triều Tiên là một trong số ít các nước trên thế giới nơi Google không phải là công cụ tìm kiếm Internet hàng đầu. Công ty Naver của Hàn Quốc chiếm lĩnh thị trường đó. Google có các cơ sở tương tự ở London và Tel Aviv, nhưng đây là dự án đầu tiên thuộc loại này ở châu Á. Trong 3 năm hoạt động ở London, trường đại học Google đã giúp các công ty vừa khởi nghiệp thu hút trên 110 triệu đô la vốn đầu tư và tạo dựng 18.000 công ăn việc làm mới. Một trong những thành viên của trường đại học Google ở Seoul là April Kim, người mở một công ty dịch thuật dựa vào Internet có tên là Chatting Cat. Cô nói cô thích không gian làm việc và những khu hội nghị. Cô nói điều hay hơn nữa là họ có thể chia sẻ thông tin và những mối quan tâm với những người vừa khởi sự kinh doanh trong khuôn viên đại học. Và đây là một động cơ tích cực cho mọi người. Google quyết định chọn Seoul bởi vì ở đó tốc độ Internet nằm trong số nhanh nhất và một tập thể kỹ sư có trình độ học thức cao và nhiều tài năng. Và ở trong số có tỷ lệ người sử dụng điện thoại thông minh cao nhất thế giới. Ông Chung Min Lim, giám đốc Đại học Seoul, nói chính phủ Nam Triều Tiên cũng tạo điều kiện dễ dàng để khởi sự các dự án kinh doanh mới. Ông nói cách đây vài năm, chính phủ Nam Triều Tiên đã dẹp bỏ nhiều luật lệ cho các cơ sở kinh doanh mới và cung cấp các chính sách ủng hộ các công ty mới. Tổng thống Park Geun-hye có mặt tại lễ khai trương Đại học Seoul. Năm 2013, chính quyền của bà đã chuẩn chi 3 tỷ đô la để hỗ trợ cho các công ty kỹ thuật cao mới tăng trưởng và cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.
Thưa quý vị, tuy Campuchia trồng đủ lúa gạo để đáp ứng nhu cầu của người dân, hàng triệu người ở nước này không có đủ các chất vi dinh dưỡng trong những bữa ăn, tạo ra những hậu quả tai hại trong dài hạn. Theo tường trình của thông tin viên Robert Carmichael của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tại Phnom Penh, một dự án thí điểm do Canada tài trợ ở tỉnh Abrevian với kinh phí 3 triệu đô la để cải thiện dinh dưỡng cho người nghèo ở vùng quê đã có thành quả tốt. Và các giới chức đang xem xét tới việc nhân rộng dự án này. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Suy dinh dưỡng tiếp tục là một vấn đề nghiêm trọng ở Campuchia. Các số liệu do Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc công bố trong năm nay cho thấy cứ 3 em bé dưới 5 tuổi thì có một em bị còi cọc vì suy dinh dưỡng. Giáo sư Tim Green, một chuyên gia về dinh dưỡng học của Đại học British Columbia ở Canada, cho biết tuy Campuchia được xem là một nước mà an ninh lương thực được bảo đảm, vẫn có nhiều người có những vấn đề về ăn uống.
So what that really means is that they have adequate amounts of white rice. There's enough calories or kilojoules for the population.
Điều này thật sự có nghĩa là họ đủ gạo để ăn, có đủ lượng calorie cho dân chúng, nhưng họ vẫn thiếu rất nhiều chất vi dinh dưỡng, những chất vô cùng cần thiết.
Sự thiếu thốn vi dinh dưỡng các loại vitamin và chất khoáng ảnh hưởng tới sự phát triển thể chất và trí óc và có thể tạo ra những vấn đề kéo dài cả đời. Sự thiếu thốn này thường được gọi là nạn đói tiềm ẩn và là một vấn đề nghiêm trọng đối với trẻ em và phụ nữ. Chẳng hạn như việc thiếu vitamin B1 mà cuộc nghiên cứu của ông Green cho thấy là khá phổ biến, có thể làm cho trẻ sơ sinh thiệt mạng trong vòng chưa đầy một ngày sau khi các triệu chứng bắt đầu xuất hiện. Mặc dù vậy, đây là một vấn đề có thể giải quyết một cách dễ dàng, chẳng hạn như cho vitamin B1 vào nước mắm, một việc mà nhóm của ông Green đã làm. Giáo sư Green cho biết khi các chuyên gia đánh giá vấn đề lương thực, một khía cạnh mà họ xem xét là sự đa dạng của chế độ ẩm thực của người dân. Thông thường thì các loại thịt, cơm và rau mà người dân ăn càng đa dạng chừng nào thì càng tốt chừng đó. Nhưng điều đó không đúng ở Campuchia, tuy chế độ ăn uống ở đây khá đa dạng.
Because what we find is people eat tiny little amounts of food, so they may report eating pork every day, but it may only be 5 to 10 grams. So we've
bởi vì những gì mà chúng tôi phát giác là dân chúng chỉ ăn một số lượng thực phẩm rất nhỏ, do đó họ có thể cho biết là họ ăn thịt heo mỗi ngày, nhưng có thể họ chỉ ăn 5 hoặc 10 gram mà thôi. Vì vậy chúng tôi đã tới nơi và thực hiện những cuộc đánh giá cặn kẽ hơn và chúng tôi nhận thấy thức ăn mà họ ăn tuy đa dạng nhưng số lượng rất thấp.
Toán nhân viên của giáo sư Green thẩm định dự án thí điểm do Canada tài trợ trong tỉnh Prey Veng ở miền đông nam Campuchia. Mục tiêu là cải thiện dinh dưỡng cho 900 gia đình nghèo qua việc đa dạng hóa nguồn thực phẩm. Dự án cá ở đồng giúp 300 gia đình lập vườn rau, 300 gia đình khác vừa có vườn rau vừa có ao nuôi cá, 300 gia đình còn lại thuộc nhóm dùng để đối chiếu và không nhận được trợ giúp. 3 năm sau đó, tình trạng của những gia đình có cả vườn rau lẫn ao cá đã khá hơn đáng kể so với những gia đình chỉ có vườn rau. Và cả hai nhóm này đều khá hơn 300 gia đình thuộc nhóm dùng để đối chiếu.
We saw increases in income, and that income was controlled by women.
Chúng tôi nhận thấy có sự gia tăng thu nhập và thu nhập đó được kiểm soát bởi những người phụ nữ và chủ yếu là được dùng để mua thức ăn và cho con cái đi học. Chúng tôi nhận thấy có sự cải thiện trong những chi tiêu khác về dinh dưỡng.
Những bài học của dự án này đang được dùng để thực hiện một chương trình quy mô lớn hơn vào tuần sau để giúp 4.500 gia đình nghèo tại 4 tỉnh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Top 5 của tuần này không có gương mặt nào mới, nhưng đã có những sự hoán đổi vị trí trên bảng xếp hạng. Chúng ta hãy cùng xem đó là những sự thay đổi nào nhé. Nhóm các chàng trai của Maroon 5 đã lùi một bậc xuống vị trí thứ 5 tuần này. Adam Levine và nhóm nhạc của anh vừa nhận được một lời mời cùng thu âm một bài hát mới với một ngôi sao lớn. Tuần trước, ca sĩ, nghệ sĩ sáng tác và đạo diễn âm nhạc người Úc Sia đã nói trên sóng radio rằng cô vừa mới viết một bài hát mới và cô đang nhắm tới Bruno Mars, chàng ca sĩ của Uptown Funk và nhóm Maroon 5. Nhưng trong khi chờ đợi xem nhóm Maroon 5 có nhận lời mời này không, thì chúng ta hãy cùng thưởng thức Sugar. Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới để quảng bá cho album mới nhất của họ có tên Five, và Sugar là một bài hát trong album này. Châu Á nằm trong trạng dừng chân của nhóm nhạc vào khoảng tháng 9. Vé bán cho các buổi biểu diễn của họ ở Đài Loan và Manila đều đã được bán hết. Cũng trong tháng 9, Maroon 5 sẽ diễn ở Hồng Kông và vé bán cho buổi biểu diễn của họ ở Asia World Arena, nơi biểu diễn trong nhà lớn nhất ở Hồng Kông, đã bắt đầu được bán từ mùng 5 tháng 5. Đây sẽ là lần thứ tư Maroon 5 đến Hồng Kông kể từ năm 2007. Cũng lùi một bậc trong tuần này là chàng ca sĩ Canada The Weeknd với Earned It. Đây là một soundtrack từ bộ phim ăn khách 50 Shades of Grey. Nhờ một phần vào sự ăn khách của bộ phim này, bài hát đã có được những thành công về mặt thương mại trên thế giới và lọt vào top 10 trên bảng xếp hạng của 10 nước, trong đó có Anh Quốc và New Zealand. Yeah. Weeknd là nghệ danh của ca sĩ nhạc R&B Abel Tesfaye, sinh ra ở Toronto. Chàng nghệ sĩ trẻ người Canada này có điểm chung gì với các ngôi sao đàn chị như Britney Spears, Celine Dion, Mariah Carey hay huyền thoại của Anh Quốc Elton John? Đó là vì họ đã đều có hoặc sẽ có một nơi diễn thường xuyên ở Las Vegas. The Weeknd sẽ diễn ở khách sạn Cromwell vào ngày 23 tháng 5, 13 tháng 6, mùng 3 tháng 7 và với nhiều buổi biểu diễn nữa sau này. Nếu bạn là một fan hâm mộ của The Weeknd và đến thăm Las Vegas thì đừng bỏ lỡ cơ hội xem ca sĩ yêu thích của mình diễn ở đây nhé. Tiến hai bậc lên vị trí thứ ba là Fetty Wap với Trap Queen. Đây là tuần thứ ba kể từ khi bài hát này nhảy hai bậc để vào nhóm 5 thứ hạng cao nhất của bảng và chỉ sau 2 tuần đã lọt vào top 3. Đây là bài hát đầu tiên của Fetty lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và giờ đây chàng ca sĩ 24 tuổi này đang bận rộn với sự nổi tiếng của mình. Tuần vừa qua, Fetty đã xuất hiện trong chương trình truyền hình Tonight Show với Jimmy Fallon. Chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết ngay sau đây. Trong chương trình Tonight Show với Jimmy Fallon, Fetty đã trình diễn live bài hát hit này của anh cùng với nhóm nhạc Roots và phần biểu diễn được coi là rất thành công. Gần đây, Trap Queen của anh đã vượt qua cả nữ hoàng nhạc pop Taylor Swift để trở thành bài hát được tìm kiếm nhiều nhất trên Shazam, là một phần mềm tìm kiếm âm nhạc của Anh Quốc. Và khi được hỏi liệu điều đó có làm cho Fetty cảm thấy siêu tưởng không, anh trả lời rằng anh không cảm thấy siêu tưởng mà cảm thấy may mắn được có tên trong hàng ngũ những nghệ sĩ lớn đó. Đứng ở vị trí thứ hai thêm một tuần nữa là Mark Ronson và Bruno Mars với Uptown Funk. Sau khi bị thay thế trên vị trí đầu bảng, đây là tuần thứ ba hai chàng trai này đứng ở vị trí Á quân. Bài hát này đã có 14 tuần liên tiếp trên vị trí số 1 và mặc dù không đuổi kịp được kỷ lục 16 tuần của Mariah Carey và Boyz II Men, thì bài hát này đã là nguồn cảm hứng cho rất nhiều những sáng tác chế và những bản cover theo phong cách nhạc khác. Nhưng hãy cùng thưởng thức Uptown Funk của Mark và Bruno. Uptown Funk vừa có một bản cover mới nhất theo phong cách nhạc đồng quê khi nhóm nhạc Ben Perry trình diễn bài hát này tại liên hoan âm nhạc đồng quê iHeart Radio thường niên lần thứ hai được tổ chức cuối tuần qua ở Texas. Giai điệu funk đã được nhóm truyền tải rất thành công trong phần trình diễn của họ. Điệu funk này cũng đã được phu nhân Tổng thống Michelle Obama dùng làm nhạc nền cho một buổi biểu diễn một điệu nhảy ở Nhà Trắng gần đây để cổ vũ cho một chương trình mà phu nhân Tổng thống đã phát động. Và đây là tuần thứ ba liên tiếp Wiz Khalifa và Charlie Puth thống trị bảng xếp hạng với See You Again. See You Again đang được yêu chuộng một phần nhờ vào sự ăn khách của bộ phim Fast and Furious 7. Bộ phim này đang lập một kỷ lục mới trong nền điện ảnh khi nó đoạt doanh thu 1 tỷ đô la trên toàn cầu, theo sau Avatar và Titanic. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way, yeah. Hold every memory as you go. And every road you take. Sao nổi lên từ YouTube là người viết lời cho bài hát này. Cách đây 6 tháng thôi thì cái tên của ca sĩ người New Jersey này chưa được ai biết tới. Nhưng giờ đây ai cũng biết tới chàng ca sĩ 23 tuổi với giọng hát mượt mà trong bản hit số 1 mới nhất của Billboard này. Các bạn có biết Charlie đã viết bài hát này cho bộ phim Furious 7 chỉ trong 10 phút không? Và Charlie nói rằng điều đó là không bình thường, vì thường thì để viết một bài hát anh phải mất nhiều thời gian hơn như thế nhiều. Và phần rap cũng được Wiz viết rất nhanh chóng. Đúng là một sự tuôn trào cảm hứng phải không các bạn? Và chúng ta hãy chờ tới tuần sau xem hai chàng trai này còn tiếp tục thống trị bảng xếp hạng với bài hát hit này của họ không nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ bảy tới với một bảng xếp hạng mới nhất để khám phá.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Quân đội Mỹ đã tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh tại các căn cứ trên khắp nước sau khi Cục Điều tra Liên bang FBI bày tỏ lo ngại là những phần tử Hồi giáo hiếu chiến có thể tấn công binh lính hoặc cảnh sát. Bộ Tư lệnh Miền Trung của quân đội Mỹ cho biết sự tăng cường này có dính líu tới những sự kiện mới đây, nhưng họ nhấn mạnh là sự thay đổi không liên hệ tới một mối đe dọa cụ thể hoặc khả tín. Hôm thứ Năm, Giám đốc FBI ông James Comey nói rằng ở Mỹ có thể có tới hàng ngàn người theo nhà nước Hồi giáo trên mạng. Nga ngày hôm nay tổ chức một cuộc duyệt binh quy mô lớn tại quảng trường đỏ ở Moscow để kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng ở Âu Châu. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảm ơn các đồng minh chính của Nga trong Thế chiến thứ hai là Mỹ, Anh và Pháp đã giúp đỡ để đánh bại Đức Quốc xã. Các giới chức Nam Triều Tiên cho biết Bắc Triều Tiên vừa bắn thử nghiệm vào biển 3 phi đạn cruise chống hạm một ngày sau khi cảnh cáo họ sẽ tấn công các tàu bè của Nam Triều Tiên mà không báo trước nếu những tàu đó xâm phạm hải phận của miền Bắc. Trước đó, trong ngày hôm nay, Bắc Triều Tiên cho biết họ đã thử nghiệm thành công một phi đạn đạn đạo gắn trên tàu ngầm trong một chỉ dấu cho thấy sự tiến bộ về kỹ thuật quân sự của quốc gia cộng sản này. Bắc Triều Tiên hiện đang bị Liên Hiệp Quốc chế tài và bị cấm phát triển hoặc sử dụng kỹ thuật phi đạn đạn đạo. Tổ chức Y tế Thế giới vừa tuyên bố Liberia hết dịch Ebola. Tổ chức Y tế Thế giới loan báo như vậy sau khi Liberia không báo cáo ca bệnh Ebola mới nào trong vòng 42 ngày, tức là lâu gấp đôi thời gian ủ bệnh của virus gây chết người này. Mặc dù vậy, khu vực Tây Phi vẫn còn bị ảnh hưởng bởi dịch Ebola. Sierra Leone và Guinea, hai nước láng giềng của Liberia, mỗi nước báo cáo 9 ca bệnh Ebola hồi tuần trước. Hôm nay là ngày để tang toàn quốc ở Pakistan sau vụ rơi máy bay trực thăng hôm thứ Sáu giết chết 7 người, trong đó có hai vị đại sứ của Philippines và Na Uy, cùng với vợ của hai đại sứ Malaysia và Indonesia. Các giới chức nói rằng chiếc trực thăng với nhất 17 người trên máy bay đã bị rơi hôm thứ Sáu tại thung lũng Nanta ở miền Bắc Pakistan. Phát ngôn viên quân đội Pakistan cho biết các vị đại sứ Ba Lan và Hà Lan nằm trong số những người sống sót. Taliban ở Pakistan nhận trách nhiệm đối với vụ này và họ nói rằng họ nhắm tấn công Thủ tướng Nawaz Sharif. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Pakistan nói rằng vụ này xảy ra chỉ vì lỗi kỹ thuật chứ không có hành động khủng bố nào.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.